Khai thị chuyên đề 1200 đề tài của Hòa Thượng Tịnh Không. Đề tài 199. Từ nơi bốn tà mạng mà nói. Trên kinh Phật dạy bảo chúng ta: trừ tứ chủng tà mạng, nhiếp chư khẩu nghiệp. Tức là bỏ bốn thứ tà mạng, giữ gìn khẩu nghiệp. Gọi là chánh ngữ. Tứ tà mạng là kiến thức cơ bản học Phật. Tà chính là thấy biết không đúng, suy nghĩ không đúng, dùng phương thức thủ đoạn không trung thực để mưu sinh, thì đây gọi là tà mạng. Bốn tà mạng, loại thứ nhất là phương khẩu thực. Cái gì gọi là phương khẩu? Chữ phương nói rõ là bốn phương, khẩu là nói về xã giao, giao tiếp. Ngày ngày đi ra ngoài giao tiếp xã giao, kết giao với những người quyền quý, lôi kéo tín đồ để được cúng dường. Dùng loại phương thức này để kiếm sống, tất cả được gọi là phương khẩu thực. Đây là việc làm sai lầm. Tại vì sao? Tâm địa không thanh tịnh, đạo tâm đều bị đánh mất hết rồi. Loại thứ hai là duy khẩu thực. Duy khẩu thực là dùng tà thuật bùa chú, vẽ bùa niệm chú, hoặc giả là dùng tà thuật bùa chú để trị bệnh cho người, hoặc giả là xem bói đoán việc lành dữ. Trong phương diện của việc xem bói đoán mạng, hiện tại đây bao gồm xem tướng, xem phong thủy. Những việc này đều là mê tín. Lấy loại phương thức này đây để duy trì cuộc sống của mình, ngày ngày tạo những khẩu nghiệp này, đây là những việc làm sai lầm. Đây cũng là điều cấm tuyệt đối của Phật Pháp. Loại thứ ba là ngưỡng khẩu thực. Ngưỡng khẩu thực là xem xét tin tượng. Vì người nói kiết hung họa phúc, đây là việc xem các vì sao trên bầu trời, xem tử vi. Sử dụng các loại này để đưa ra lời tiên đoán của việc tốt xấu. Nói cách khác, tất cả những phương thức trên đều là mê hoặc chúng sanh để được sự cúng dường. Như vậy thì gọi là ngưỡng khẩu thực. Loại thứ tư gọi là hạ khẩu thực. Hạ khẩu thực chính là tự mình cày bừa trồng trọt, làm ruộng hoặc là trồng rau. Việc này Phật không cho phép người xuất gia làm. Đối với người xuất gia, Phật yêu cầu đi khất thực. Cái gọi là nhật trung nhất thực, thọ hạ nhất túc, nghĩa là giữa ngày ăn một bữa, dưới gốc cây ở một đêm. Đức Phật yêu cầu các đệ tử của mình sống cuộc sống như vậy. Cái cuộc sống này đây mới là bình thường. Như thế nào mới là bình thường? Thân tâm an ổn, định tuệ tăng trưởng. Cho nên Phật giữ cái loại phương thức này. Nhưng loại phương thức này của thời đại Phật Đà, hoàn cảnh xã hội cho phép, ngày hôm nay nó không phải là dễ dàng để làm được. Cái mô hình xã hội hiện tại đã hoàn toàn thay đổi rồi. Khất thực, ôm bát men theo các ngõ ngách, thử hỏi ai cho phép bạn. Cho nên việc khất thực ngày nay, có thể nói rằng ngoại trừ chỉ có ở tại Thái Lan, Tích Lan, những quốc gia tiểu thừa này vẫn có thể còn duy trì. Ở những quốc gia khác đã không còn hoạt động nữa rồi. Phật giáo xác thực là coi trọng nội địa hóa và hiện đại hóa, nó mới có thể chân chánh hoạt động được. Vì vậy mà Phật giáo mới có thể truyền thừa lại cho đến sau này. Ngài Mã Tổ, Bách Trượng xây dựng Tòng Lâm, đề xướng nhất nhật bất tác, nhất nhật bất thực. Yêu cầu người xuất gia phải tự lực cánh sinh, tự mình làm ruộng trồng rau ngũ cốc hoa màu. Tập tục của mỗi khu vực quốc gia không giống nhau, cho nên ở trong nước không được đề xướng trồng trọt. Cũng có những tự viện đây đem ruộng đất rừng núi cho người nông dân và người chăn nuôi thuê, lấy cách này để duy trì lương thực cho cuộc sống sinh hoạt trong chùa chiền. Trước đây, các tự viện trên đại lục đều có ruộng đất, có rừng núi. Họ dựa vào điều này để duy trì lương thực của thường trụ, cho nên cuộc sống của họ được ổn định, không tâng bốc tín đồ. Tuy nhiên, rất bần khổ, nhưng họ có thể trải qua được những ngày tháng không khó khăn lắm, có thể an tâm tu học. Nếu phải căn cứ vào phương thức cuộc sống của Ấn Độ thời bấy giờ, thì chúng ta đã sai rồi. Do đây có thể hiểu, Phật Pháp rất linh hoạt, nó không phải là đã hình thành thì không thay đổi được, không phải là cứng ngắc, khô khan. A-di-đà-phật.